Trên nhân do này, khi người ta quan niệm vàng là quý thì vàng là quý. Nếu người ta cho rằng vàng không quý thì vàng hết quý.
Đấy, như bây giờ đem cho con trâu, cô mang bao nhiêu vàng, cô cho con trâu nó chả thích, nó thích một cái bó cỏ hơn. Đối với con trâu thì cỏ quý hơn. Thế đối với những con gà, con vịt, con gà thì cho nó ăn thóc, ăn cơm mà nó thích hơn. Chứ còn con đưa vàng cho nó vô ích. Thế cho nên vàng quý là do quan niệm của con người, chứ không phải sự thật. Con nói tiếp.
Chỉ đây đừng hiểu là đọc.
Thế nhưng mà nói như vậy chúng ta cũng phải hiểu rằng đây không phải là bác cái việc đọc đi đọc lại lời kinh, mà ý muốn khuyên chúng ta là đọc để mà nhận được cái tánh Phật của mình, cái trí tuệ bát nhã của mình. Cũng như ở Lăng Nghiêm có cái thí dụ cái ngón tay chỉ mặt trăng, thì phải nhờ ngón tay mới thấy được mặt trăng. Nhưng mà nhờ ngón tay cốt để thấy mặt trăng, chứ không phải cốt để ngó cái ngón tay. Thế thì đây cũng thế, nhờ đọc tục mà chúng ta hiểu, khai mở được cái trí tuệ bát nhã. Thế thì đọc tụng để khai mở trí tuệ bát nhã, chứ không phải mục đích chỉ là đọc tụng không thôi. Nhưng mà nhớ, không có đọc tụng thì không có khai được trí bát nhã. Cho nên hai cái việc đó nó nương nhau. Nhờ ngón tay mà thấy mặt trăng, mục đích là thấy mặt trăng đó. Nhưng mà cũng phải nhờ ngón tay thì mới thấy mặt trăng. Nhưng mà đừng lấy cái việc ngó cái ngón tay ấy là mục đích. Mình phải nhờ có cái tụng đọc rồi mình mới khai được tuệ bát nhã, chứ không phải là không có cái tụng đọc mà được. Tụng đọc là việc rất cần, nhưng mà nhớ nó là phương tiện, mà mục đích ấy là nhận lấy cái khai mở cái trí tuệ bát nhã kim cang của mình.
Kế đến, Đức Phật bảo: Lạy Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật và pháp vô thường chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra.
Có trước hay pháp có trước?
Dạ.
Cũng như quả trứng có trước hay con gà có trước? Thế người ta vẫn hỏi cái câu đó. Vậy thì Phật có trước hay pháp có trước?
Dạ.
Đặt cái đoạn này là cái đoạn trên này là đặt ra câu hỏi. Bây giờ đến cái đoạn thứ hai, ở đây kinh này là mẹ tất cả chư Phật, đó là giả nhờ.
Dạ.
Cái đoạn thứ hai là con là giả nhờ. Vậy là pháp kinh này tức là pháp vô thượng. Kinh này là trí tuệ kim cang bát nhã, là trí tuệ vô sanh bất diệt. Cái trí tuệ này ai cũng sẵn có, tức là nó có sẵn đấy rồi. Thế rồi hễ chúng mình mê thì là chúng sanh, mà hễ ngộ thì là thành Phật. Đấy, hễ ngộ được cái tánh này thì gọi là thành Phật. Vậy thì Phật có trước hay pháp có trước?
Dạ.
Quan hệ là pháp phải có mặt tại đấy. Thế rồi hễ ngộ được pháp thì gọi là Phật, hễ mê thì gọi là chúng sanh. Vậy thứ nào có trước? Là pháp vẫn thường trụ tại đó, không trước không sau, pháp vẫn đứng đấy. Hễ mê thì là chúng sanh, hệ tỉnh ra thì gọi là Phật. Pháp là thể chất của mình. Hệ mình mê mấy cái thể chất này, thế thì quên đi thì không có Phật. Bây giờ tỉnh được ra, nhận được cái thể chất của mình thì là có ông Phật. Vậy cái chữ Phật, cái chữ chúng sanh cứ theo cái chỗ mê ngộ mà đặt ra, có đối đãi mà có. Chứ pháp thì bản lai vẫn thường trụ.
Theo cô chú có nghĩa là pháp tuy nó vẫn thường trụ, nhưng nếu không có Phật nói pháp ra thì mình cũng đâu có hiểu để mà trở về được pháp.
Thế nhưng mà Phật là tuy tuy cái pháp cái thường trụ đứng đấy. Rồi hễ cô mê thì gọi là chúng sanh, hễ cô tỉnh thì gọi tên là Phật.
Dạ, nhưng mà
cái phải... tên Phật với cái tên chúng sanh chỉ là cái duyên. Hễ mình tỉnh ra thì gọi là ông Phật, mà hễ mê thì gọi là chúng sanh. Thế tốt. Ông Phật tỉnh ra, ông Phật nói thì ông Phật cũng chỉ là một cái nhân duyên. Chứ còn cái pháp đó là cái gốc.
Cho nên không có cái nào trước cái nào sau hết.
Thì đã đánh pháp là thường trụ, không trước cũng không sau. Dù cô có mê pháp vẫn đứng đấy, cái tánh Phật vẫn đứng đấy.
Do Phật ngài thầy giác ngộ, ngài nói pháp, rồi mình từ pháp mình mới lại thành Phật thứ hai, rồi lại nói pháp pháp lại thành Phật thứ ba. Cho nên có nghĩa là Phật nói trước.
Như thế là nói cái chuyện có trước có sau, có sanh có diệt. Thì thuộc về Phật với chúng sanh mới nói chuyện có sanh có diệt. Còn pháp thường trụ, không trước không sau, không sanh không diệt. Ở đây nói kinh này để chỉ cho cái trí tuệ bát nhã vô sanh bất diệt. Đấy, đó là mẹ của chư Phật, là mẹ của tất cả kinh. Cái quan hệ nhất là trở về sống với cái tánh bát nhã vô sanh bất diệt. Còn đừng tranh cãi ai trước ai sau, ai phải ai trái. Cái cần nhất là nắm lấy cái thèm chốt. Con nói tiếp cái đoạn thứ ba như con vừa nói. Bởi vì có người mê cho nên Phật mới nói pháp. Vậy thì nói pháp là vì có cái duyên, có cái người mê cho nên Phật mới nói pháp. Thế chứ nếu không có người mê thì Phật không nói pháp. Vậy cái lời nói để giác tỉnh cho chúng sanh là tùy theo cái cơ duyên, chúng sanh nó ngu muội cho nên Phật phải giác tỉnh. Phật phải nhắc, nhắc nhở cho nó giác tỉnh. Vì thế mà thành nó gọi là có Phật pháp. Vậy là Phật pháp cũng chỉ là do nhân duyên mà hiện lên thôi. Tức là cái không có, tùy duyên mà giải hiện. Thế nhưng mà bây giờ, như thế là cái không có. Nhưng mà bây giờ rõ ràng có lời Phật dạy chúng sanh. Thế cho nên tạm đặt cái tên là Phật pháp. Đấy. Không có, đấy là cái pháp hữu vi giải hiện theo duyên. Rồi lại theo duyên mà diệt đi. Đó là pháp hữu vi. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang sử dụng, cho nên có cái danh từ, cái tên là Phật pháp. Phật thì vẳng lặng, bất động. Đấy, thường trụ. Không có tên, không có chữ, không có lời nói. Còn tất cả những lời nói, những danh từ, những chữ nghĩa, những kinh sách đó là theo duyên mà tạm đặt ra. Đặt cũng gọi là pháp hữu vi. Thế cho nên không thật nên nói không phải Phật pháp. Nhưng mà tùy theo chúng sanh, tùy theo chỗ cần dùng, sử dụng của chúng sanh, cho nên có tên là Phật pháp. Phật dạy lợi ích cho chúng sanh cả ngàn vạn năm, mà Phật cũng còn khuyên chúng mình đừng có cố chấp. Phật cũng còn chỉ cho chúng ta quan sát quán chiếu nhận xét cái thật và cái giả. Huống chi là những cái hão huyền của chúng mình hàng ngày, không nên cố chấp, buông hết những cái cố chấp mà an ổn cái tinh thần vào cái tánh kim cang của mình.